Trê, pháp môn bất nhị. Phật tử khi nói về tu thân thường hay nhắc đến cụm từ 8.000-4.000 pháp môn để nói rằng có rất nhiều cách để đi đến giác ngộ. Cách tốt nhất trong 8.000-4.000 cách có thể là pháp môn bất nhị. Mặc dù bất nhị đồng nghĩa hay là hầu như đồng nghĩa với tánh không mà tôi đã bàn ở trên, nhưng tôi sẽ nói thêm về thuyết bất nhị ở đây vì tôi tin rằng thuyết này sẽ giúp chúng ta nhìn các bài hát của Trịnh Công Sơn dưới một lăng kính khác. Tôi nghĩ Cao Huy Thuần sẽ đồng ý rằng chúng ta cần phải biết về thuyết bất nhị khi nghiên cứu các bài hát của Trịnh Công Sơn. Trong hai bài viết về Trịnh Công Sơn, Cao Huy Thuần không bao giờ nhắc đến cụm từ bất nhị, nhưng ông có nói đến cái mà ông gọi là đối nghịch và giải thích rằng trong các bài hát của Trịnh Công Sơn, cái đối nghịch này lại trở thành đối hợp. Đó là một cách nói văn chương để tránh dùng ngôn từ Phật giáo, tôi nghĩ thế, nhưng tôi chắc ông đã nghĩ đến triết lý bất nhị khi viết như vậy. Cao Huy Thuần nói đối nghịch luôn luôn là nét chính trong nhạc Trịnh Công Sơn và có thể tìm thấy trong các bài hát suốt đời ông. Từ bài đầu đến bài cuối, từ những bài hát làm thở 20 đến những bài hát làm trong cơn bệnh. Để dẫn chứng cho thuyết đối hợp, Cao Huy Thuần đã trích câu "Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì" trong bài "Một cõi đi về" và câu "Buồn bã với những môi hôn" từ Quỳnh Hương. Đây là một ví dụ khác từ "Nhìn những mùa thu đi", một bài viết vào năm 1961. "Nhìn những mùa thu đi, em nghe sầu lên trong nắng", một ví dụ nữa trong bài "Tình sầu", rồi "Trong cơn yêu dấu, tình đầy tình xa nhau", hay trong bài "Ru em từng ngón xuân nồng", "Mùa xuân vừa đến xin mãi ăn năn mà thôi". Cao Huy Thuần vừa đưa ra ví dụ, vừa suy ngẫm về câu hỏi tại sao Trịnh Công Sơn luôn luôn đặt một ý nghĩ tích cực như nắng, như mùa xuân bên cạnh một ý nghĩ tiêu cực như sầu, như ăn năn. Cao Huy Thuần không muốn nói rằng câu trả lời của câu hỏi này nằm trong niềm tin của Trịnh Công Sơn vào Phật giáo. Ông không muốn đóng khung Trịnh Công Sơn trong một thuyết nào cả. Phương pháp của ông thực ra có tính chất văn chương hơn là triết học hay tôn giáo. Những từ như đối nghịch và đối hợp thường được các giáo sư văn học dùng để nói về thi pháp của thi ca cổ điển. Tuy nhiên ngôn ngữ văn chương này rất thích hợp vì Cao Huy Thuần cũng còn muốn nói rằng những mâu thuẫn trong các bài ca của Trịnh Công Sơn phản ánh những mâu thuẫn trong nội tâm của người nhạc sĩ, và Trịnh Công Sơn biết cách duy nhất để chúng tan biến đi là thăng hoa chúng trong nghệ thuật. Cao Huy Thuần nhận xét nội chiến xảy ra trong lòng Trịnh Công Sơn và viết những bài như "Hát trên những xác người" là cách mà ông đương đầu với cái điên cuồng của chiến tranh và của chính nội tâm ông.
Chiều đi lên đồi cao hát trên những xác người, tôi đã thấy trên con đường người ta bồng bế nhau chạy trốn. Chiều đi lên đồi cao hát trên những xác người, tôi đã thấy bên khu vườn một người mẹ ôm xác đứa con. Người vỗ tay cho đều gian nan. Chiều đi qua bài dâu hát trên những xác người, tôi đã thấy trên con đường người cha già ôm con lánh giá. Chiều đi qua bài dâu hát trên những xác người, tôi đã thấy những hồ hầm chôn rồi thân xác anh em. Mẹ vỗ tay reo mừng chiến tranh, chỉ vỗ tay hoan hô hòa bình. Người vỗ tay cho thêm thù hận, người vỗ tay xa dần hẳn năn.
Cao Huy Thuần viết rằng Trịnh Công Sơn đã thăng hoa như vậy suốt đời ông, không phải chỉ trong những bài hát về chiến tranh mà còn trong những bài hát về cuộc đời và tình yêu nữa. Nhưng cả Trịnh Công Sơn và Cao Huy Thuần đều ý thức rằng nghệ thuật không thể giải quyết được những mâu thuẫn trong xã hội hay trong lòng ta. Chữ thăng hoa không có nghĩa là xua đuổi đi một cái gì, mà chỉ có nghĩa là làm thay đổi hình thức của nó, làm nó đẹp hơn hay làm cho xã hội dễ chấp nhận hơn. Trong bài Biển Nghìn Thu Ở Lại, bài cuối cùng Trịnh Công Sơn viết: biển đánh bờ, xôn xao bờ đánh biển, đừng đánh nhau, đừng đánh nhau. Cao Huy Thuần bảo là mệnh lệnh của Trịnh Công Sơn trước khi từ giã đời. Nhưng anh đã quá biết rồi, mâu thuẫn có bao giờ nghe mệnh lệnh đâu. Tôi tin rằng Trịnh Công Sơn ý thức được rằng nếu muốn giải quyết mâu thuẫn, ông phải học một lối nhìn mới. Ông phải học để thấy sự vật không phải là hai, và cũng không phải là một, nhưng mà là không hai, bất nhị. Hay nói cách khác, ông phải đi vào pháp môn bất nhị. Nói một cũng không đúng. Cuốn từ điển Phật giáo của tôi giảng, vì nói một là còn ám chỉ có cái khác, không phải một là hai, là ba, là bốn gì đó. Ngôn ngữ buộc ta phải phân biệt, nhưng phân biệt sẽ đưa đến vấn đề, vì phân biệt vốn theo hai cực đối đãi mà thành, như lớn đối với nhỏ, có đối với không. Vì vậy, ta phải học một cách mới, cách bất nhị, để nhìn thấy mọi vật, và cuối cùng chúng ta phải để ngôn ngữ lại đằng sau. Vì như Burton Watson giảng giải trong phần giới thiệu kinh Duy Ma Cật, một trong những kinh quan trọng của Phật giáo Đại Thừa, nhìn từ khía cạnh phân biệt, mọi vật được đóng vào trong nhiều thể loại, nhưng nhìn từ khía cạnh của tánh không, mọi vật được xem như có một tính cách chung, chỉ thuộc vào một thực thể mà vượt ra ngoài quyền hành của ngôn ngữ để diễn tả, vì ngôn ngữ chỉ có thể dính dáng đến phân biệt, một điều mà Duy Ma đã nhấn mạnh ở cuối chương 9. Duy Ma là một cư sĩ ở phía Bắc Ấn Độ, sống cùng thời với Đức Phật Thích Ca. Khi ông bị ốm, Đức Phật gửi một vị Bồ Tát trí tuệ nhất là Văn Thù đến thăm, cùng nhiều Bồ Tát nữa. Trong các môn đệ của Đức Phật, ai cũng biết Văn Thù rất giỏi về tài biện bác. Duy Ma hỏi, kính bạch các ngài, Bồ Tát nhập vào pháp môn bất nhị thế nào? Mỗi vị Bồ Tát diễn giảng mỗi cách, đến phiên mình Văn Thù trả lời, không nói không rằng, không chỉ không biết, siêu việt vấn đáp. Và Văn Thù hỏi lại Duy Ma nghĩ thế nào? Duy Ma lặng thinh không nói gì cả. Văn Thù khen, tốt lắm, đến nỗi không cả văn tự ngôn ngữ, mới thật là nhập vào pháp môn bất nhị. Bài học của kinh Duy Ma là, muốn đi vào cổng bất nhị, phải để ngôn ngữ lại đằng sau. Trịnh Công Sơn không để ngôn ngữ lại đằng sau, nhưng ông thường từ chối, phân biệt và xếp loại. Ông cẩn thận tránh để không tạo ra những thể loại cứng nhắc. Trong bài Như Một Lời Chia Tay, ông hát tình không xa nhưng không thật gần. Trong Bay Đi Thầm Lặng, ông hát có chút lệ nhòa trong phút hôn nhau và nhận thấy rằng có mắt thật chiều dưới trán ngây thơ. Trong Đời Cho Ta Thế, ông tránh những phân biệt rõ ràng trong câu đầu và hai câu cuối của mỗi đoạn. Đây là đoạn 2 bắt đầu và kết cuộc. Không xa người và cũng không xa mặt trời, không xa tình đầy và cũng không xa lạc loài, không xa tình và cũng không xa thù hận, không xa nồng nàn và cũng không xa lạnh lùng. Như Cao Huy Thuần nêu ra, trong Trịnh Công Sơn chúng ta không thấy có một chút của cái này và một chút của cái kia, chúng ta thường thấy có một chút của cái này trong một chút của cái kia. Chúng ta thấy đối nghịch, đi nhẹ vào trong đối hợp. Những bài ca trong đó ý tưởng vẫn nghịch như trời với đất, nhưng sương phủ mênh mông, nối đất với trời, chỉ còn mông lung sương. Không phải dễ gì để đạt đến trạng thái mông lung sương, để cho tâm hồn bất an lắng xuống, nghĩa là thôi, không phân biệt, không xếp loại nữa. Con người không thể ngừng phân biệt hoàn toàn. Burton Watson nói, nếu chúng ta ngừng hẳn, bất nhị sẽ đưa ta đến chỗ không thể phân biệt phải và trái, đèn xanh và đèn đỏ. Nhưng Watson cũng nói rằng, cái nhìn bất nhị có thể dùng để làm sinh động và nới rộng cách suy nghĩ hàng ngày của chúng ta, để cảnh cáo chúng ta tránh khỏi những tham gia xúc cảm quá độ, tránh không tự hào quá đáng về những thành đạt của mình, hay giúp chúng ta rút lui khỏi những xấu xa ngoài vòng kiểm soát của bản thân. Vấn đề nhị nguyên lớn nhất cho tất cả chúng ta, hay ít nhất là đa số, là sống và chết. Với những người theo Kitô giáo, Rene Müller bảo, từ sống qua chết là một sự gián đoạn với một ranh giới rất rõ ràng. Ngay cả với những người tin có đời sau, Darling tin rằng người nào chấp nhận Chúa sẽ có cơ hội để sống đời đời, nhưng ông cũng có một cái nhìn thật ghê rợn về ngày tận thế. Trong bài Gonna Change My Way of Thinking, tôi sẽ thay đổi cách suy nghĩ của tôi, Darling lo lắng không biết mình có sẵn sàng không, vì không ai biết được khi nào thì ngày ghê gớm này sẽ xảy ra. Jesus said, be ready, for you know not the hour in which I come. Chúa bảo, hãy sẵn sàng, vì không ai biết giờ nào ta sẽ đến. Và đây là 5 câu từ bài Are You Ready? I'm ready, hope I'm ready, when the destruction comes swiftly, and there's no time to say a farewell. Have you decided whether you want to be in heaven or in hell? Sẵn sàng chưa? Tôi hy vọng tôi sẵn sàng. Khi cơn tàn phá dục đến nhanh chớp nhoáng và chẳng còn thì giờ để nói lời giả biệt, bạn đã quyết định bạn muốn ở đâu, đi lên thiên đàng hay xuống địa ngục? Trong đạo Phật, ít nhất là đối với những người đi qua pháp môn bất nhị, biên giới giữa sống và chết rất mập mờ. Vì chết được xem như là sự trở về một trạng thái vượt qua sống và chết. Trong kinh Duy Ma Cật, khi Duy Ma bảo vị Bồ Tát giải thích làm sao để vào pháp môn bất nhị, Bồ Tát bảo, sinh tử với Niết Bàn là hai, nhưng thấy được thật tính sinh tử, thì không sinh không tử, không buộc không mở, không sinh không diệt. Hiểu như vậy, ấy là nhập vào pháp môn bất nhị. Theo lời dạy của Phật, không có một thực thể nào là trường cửu và độc lập. Cái mà ta gọi là một cá nhân xuất hiện do sự có mặt của một vài điều kiện như sóng dâng lên trong biển, là vì các yếu tố như gió, nhiệt độ, vân vân. Bằng cách chấp nhận ý niệm bất nhị và vô ngã, ta có thể làm dịu lại biên giới giữa sống và chết. Nếu ta thực hành giỏi, Thầy Nhất Hạnh bảo, ta có thể sờ mó được bản chất thực sự của không sinh, không tử, không đến, không đi. Ý thức được điều này, ta sẽ giải phóng ta ra khỏi sợ sệt, lo âu, buồn phiền. Trong nhiều bài hát của mình, Trịnh Công Sơn hình như đã cố gắng làm mờ biên giới giữa sống và chết. Một bài nổi tiếng và loại nhất của ông, Một Cõi Đi Về, bắt đầu với bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, trên hai vai ta đôi dần nhật nguyệt, rọi suốt trăm năm một cõi đi về. Về bài hát Một Cõi Đi Về, Trịnh Công Sơn nói, tôi không phải nhờ đến một bối cảnh ngoại giới nào cả, đó chỉ là một bài thơ nhỏ, tôi muốn hát về một cảnh giới mà trong mỗi người ai cũng có, từ hư vô đến cuộc đời và từ cuộc đời trở về lại với hư vô. Đi về là một lộ trình quen thuộc của cuộc sống mà ai cũng phải trải qua. Trong vài bài hát khác, Trịnh Công Sơn dùng cụm từ cuối trời để nói về cõi chết. Trong Ở Trọ, ông hát, tôi nay ở trọ trần gian, trăm năm về chốn xa xăm cuối trời. Cuối trời là một ranh giới rất nhạt và rất mờ. Trong Như Một Lời Chia Tay, cõi chết được đánh dấu bằng một vài đóa hoa vàng mỏng manh.
Lại thân nhẹ nhàng như mây, chút nắng vàng giờ đây cũng vội khép lại từng đêm vui, đường quen lối từng sớm chiều mong, bàn chân xưa qua đây ngại ngần, làm sao biết từng nỗi đời riêng để yêu thêm yêu cho nồng nàn. Có nụ hồng ngày xưa rớt lại bên cạnh đời tôi đây, có chút tình thoáng như gió vội, tôi chợt nhìn ra tôi một lần tạ ơn với đời, chút mặn nồng cho tôi, có những lần nằm nghe tiếng cười nhưng chỉ là mơ thôi, tình như nắng vội tắt chiều hôm, tình không xa nhưng không thật gần, tình như đá ngoài những chờ mong, tình vu vơ mong manh cuối trời như một lời chia tay. Đóa hoa vàng mong manh cuối trời như một lời chia tay.